Đời lái xe kiêu bạc. Luôn nghĩ mình là một tài xế đầy kiêu bạc. Năm bỏ trên cabin một cây thuốc lá ngoại để thưởng cho tài xế nào dám chạy song song với xe mình một đoạn. Nhưng cây thuốc lá đó đã móc meo vì không có người thắng cuộc. Tuổi thơ như cánh bèo trôi. Lúc cha còn sống, không hề mang lại tình cảm hay vật chất cho mẹ con Năm. Thế mà sau khi ông mất, cuộc đời Năm lại bị rẽ sang một lối khác gập ghềnh và mờ mịt hơn. Trước đây dù đã không ăn ở với nhau, nhưng cha vẫn như sợi dây vô hình níu kéo kiếp bèo dâu của mẹ con Năm an phận trong ao làng. Nay dây đứt, cánh bèo ấy trôi ra giữa dòng đời đầy giông gió. Mãn tan cha không lâu, thì mẹ Năm đi bước nữa, rồi cùng cha dượng dắt díu Năm lên thành phố với ước vọng thoát khỏi kiếp tay lấm chân bùn. Hoặc ít ra không ai biết quá khứ mình. Sống trong hoàn cảnh mới, lên 10, Năm đã phải nghỉ học ở nhà trông em bé cho mẹ đi làm. Một ngày, thấy em đã ngon giấc sau khi đã bú bình sữa xong, Năm rón rén khóa cửa rồi chạy một mạch tới trường để nhìn bạn bè và thầy cô cho thỏa nỗi nhớ. Gặp lại bạn bè, Năm sa đà vào chuyện học hành mà quên khuấy em bé đang ở nhà một mình. Tan lớp trở về, cậu thấy hàng xóm đang xung quanh nhà mình tìm cách phá cửa để cứu em bé đang khóc ngất do bị rơi xuống sàn nhà. Tối ấy, Năm bị cha dượng quất không thương tiếc, chịu đau hết nổi. Năm vùng chạy ra khỏi nhà, đã thế cha dượng lại cầm roi quyết rượt đuổi. Sợ quá, Năm chạy và chạy mãi. Thế là cậu bé Năm như con chim non chưa tập truyền, đã sớm lìa tổ, sống đời lưu lạc. Sau nhiều ngày lang thang đói rét, một đêm mưa lạnh, Năm lân la tới nhờ hơi ấm tỏa ra từ chiếc lò than chiếc xe khách đang đậu ven đường. Chiếc xe của người tài xế có tuổi, lấy vợ muộn, chỉ có một mụn con gái đang tuổi tập tễnh cấp sách đến trường. Thấy cậu bé mặt mày sáng sủa, ông nghĩ bụng, có lẽ trời ban cho mình đây, liền nhận Năm làm con nuôi và chuyên tâm dạy dỗ theo nghiệp của mình. Từ đó hai cha con luôn bên nhau trên những chuyến xe thấm đượm mồ hôi khi thời cả nước sống trong cảnh bao cấp. Tuy mới 10 tuổi, nhưng Năm sớm biết mình là ai, biết phải làm gì để xứng tình cha mẹ nuôi. Gà chưa gáy sáng, cậu đã dậy nạp than, quạt lò cho chiếc xe khách, phụ bốc dỡ những giỏ hàng nặng hơn cho bản thân mình lên xuống trần xe. Nhờ vậy mà cha nuôi càng hết lòng thương yêu, tận tâm dạy lái và truyền cả võ nghệ nữa. Bước vào tuổi 15, Năm đã sỏi tay lái, rành cả sửa chữa và học hết võ nghệ của cha. Tưởng cuộc đời như thế cũng đã ổn, nào ngờ vận đời Năm luôn phải gặp ghềnh. Năm ấy, cha nuôi mắc bệnh hiểm nghèo, từ chiếc ô tô cũ đến tài sản trong nhà lần lượt ra đi. Lúc hấp hối, nhìn cửa nhà trống trơn, nhìn người vợ gầy guộc và hai đứa con thơ dại mà nước mắt ông ứa thành hàng, ra hiệu cho Năm đến gần. Ông thì thào những lời đầy yêu thương mà sao nghe như nhắn gửi. Cũng may là cha đã có con. Rồi trút hơi thở cuối cùng, Năm thét lên, ôm chầm lấy thân xác người cha tuy không ruột rà, nhưng ân tình lại cao tựa núi. Cha nuôi mất, gia cảnh kiệt cùng, nợ nần chồng chất, nợ cả cơ sở mai táng. Ông chủ cơ sở mai táng vốn là chỗ quen biết, chân tình, nói với mẹ nuôi Năm. Chị yên tâm, cứ cho cháu Năm qua làm với tôi, siêng năng thì nợ nần dần già rồi sẽ trả hết mà. Từ đó, Năm trở thành nhân viên cơ sở mai táng. Năm 16 tuổi, cậu tự tin ngồi trên ghế lái, thay người tài xế đang điều khiển chiếc xe tang phải rời tay lái vì đột quỵ. Thời ấy, tài xế khá hiếm, nên việc làm của Năm đã khiến người cùng cơ sở ngỡ ngàng. Phía tang gia thì nhẹ lòng, thoát được sự trễ nải giờ an táng do thiếu người lái. Vậy là cậu thiếu niên có khuôn mặt già trước tuổi ấy đã khẳng định mình bằng một việc làm đúng lúc. Từ đó cậu núp bóng vào bằng lái của ông chủ, sống bằng nghề ôm lái xe tang. Vốn siêng năng gan dạ, không từ nang bất cứ việc gì, Năm được đồng nghiệp thương mến, được ông chủ cơ sở mai táng cho kiêm thêm chức tổ trưởng tẩm liệm để kiếm thêm tiền lương và tiền bo của gia chủ. Từ đó, đôi vai gầy ấy lần lượt tiễn đưa không biết bao linh hồn về cõi hư vô. Đôi tay ấy đã vuốt ve, uốn nắng, tắm rửa vô số xác người lạnh nóng, có khi còn đỏ lựng và hình hài không còn nguyên vẹn. Có lẽ do vậy mà tâm hồn Năm chừng chai lì, ít nói, không khóc, không cười, lạnh lùng xem cảnh buồn vui nhân thế như đám mây trôi. Gần 5 năm lao động nhọc nhằn, Không những trả hết nợ mà Năm còn dành dụm được ít tiền đến trường học lấy bằng lái xe hạng D. Tuổi 20 có bằng, cậu gia nhập đội lái taxi, bắt đầu tranh sống với đời bằng ý nghĩ lạnh lùng non trẻ. Nợ ân tình đã trả, dấn thân xem đời đen bạc độ nào. Làm nghề tài xế taxi cũng có nỗi niềm riêng. Ban đầu cuộc sống có phần dễ thở, sau dần khó khăn do quá nhiều hãng taxi lần lượt ra đời, dẫn đến tài xế giành giật nhau khách và tranh lãnh địa. Chẳng biết do ra đời quá sớm không có người định hướng hay do ảnh hưởng mùi khói nhang trong những năm tháng làm cơ sở mai táng mà tính khí Năm lạnh lùng không hề biết sợ là gì. Tất cả tài xế taxi, dù là hãng nào cũng phải nằm lòng số xe Năm mà nhường. Chơi tay đôi, hội đồng băng nhóm, dùng xe hút nhau hoặc mạng đổi mạng, Năm đều chịu tất và phần thắng bao giờ cũng thuộc về kẻ liều. Trận cỏ sát đầu tiên với tài xế hạng khác đã đem lại thắng lợi quá dễ dàng, để rồi cứ theo đà ấy mà Năm tiến lên khẳng định đẳng cấp của mình trong giới taxi. Một ngày ế ẩm, Năm nghe tổng đài báo có khách tại cao ốc Hoàng Việt, đang ở gần đó nên Năm khấp khởi chạy xe tới. Vừa tới nơi, đã thấy chiếc taxi hạng khác đang chực sẵn đó rồi, đổ kịch ngay trước đầu chiếc taxi ấy, Năm xuống xe hàng học. Ông xéo ngay, khách gọi xe của hãng tôi, sao ông dám tới hớt tay trên vậy? Tài xế ấy cự lại, tổng đài của tôi báo ở đây cần xe nên tôi mới tới đó chứ. Năm nổi nóng, nói bậy, tao đếm 3 tiếng mà mày không xéo, tao lùi nát cái đầu xe mày liền á. Nói rồi, Năm xăm xăm lên xe, nhìn qua gương chiếu hậu, Năm đắc chí, thấy chiếc taxi ấy ngoan ngoãn lùi lại rồi chạy mất. Một lát sau có hai người khách sánh đôi từ cao ốc đi ra. Họ tới xe Năm và tự mở cửa bước lên. Chạy được một quãng, Năm nghe một người khách hỏi bạn. Ủa, khi nãy hình như cậu cũng gọi taxi à? Ừ, mình gọi hãng khác, xe nào tới trước thì đi, chứ hơi đau chờ cho mệt. Năm nghe và hiểu ra vấn đề, nhưng nghĩ bụng. Giữa đường phố, chân lý thuộc về kẻ mạnh. Từ đó cậu tiếp tục hành xử theo cách nghĩ ấy. Một bận khác, sự việc xảy ra tương tự. Nhưng lần này thì tài xế bị Năm đuổi cứng cỏi hơn, anh ta thách Năm có gan thì cứ lùi xe thử. Năm làm thật, ranh mảnh lùi xe nhẹ vừa đủ vỡ đèn trước của đối phương rồi hô hoáng chính mình bị hút từ sau tới. Cả hai tài xế gọi đồng đội tới giải quyết mâu thuẫn. Đồng bọn của Năm tới hiện trường tưởng xe Năm đã bị hút lại còn bị hiếp đáp. Thế là xảy ra một trận ác chiến náo loạn cả phố phường. Các chiến binh chỉ chịu rút lui khi lực lượng công an xuất hiện. Và dù có bị thương đôi chút, nhưng Năm đã hả hê dạy cho đối phương một bài học đích đáng. Từ đó các hãng xe khác thấy xe Năm là nhường. Tiếng tăm Năm lại nổi lên như diều gặp gió trong giới taxi qua việc đã mưu trí hạ gục hai tên cướp trấn áp mình ngay trên xe trong một thế hoàn toàn bị động. Đó là một vào trưa hè, sau một cuốc xe, Năm tấp xe vào bên hông công viên Phú Lâm nằm nghỉ. Đang liêu riêu thì có hai thanh niên ăn mặc lịch sự chủ động mở cửa bước lên xe. Một ngồi ghế trước, một ngồi băng sau bảo cần đi Đức Hòa Long An mua ngựa. Họ bảo Năm biết chỗ nào có ngựa tốt thì cứ chở tới. Tiền xe trả đủ, mua được ngựa sẽ có thưởng. Nghe vậy Năm khấp khởi cho xe phóng về hướng ấy. Hai vị khách có vẻ khó tính, cứ bắt chở loanh quanh mà không chịu xuống thăm lò ngựa nào. Năm để ý từ ánh mắt đến cách nói năng của họ, thấy khách thuộc phường Đá Cá Lăng Dưa nên sinh nghi dục về trước khi trời tối. Trên đường về, mỗi lần qua đoạn vắng vẻ là Năm phóng xe như bay, dù khách nằng nặc đòi đi xã, cũng cương quyết không dừng. Gần hết địa phận Long An, đường vắng, bên phải là con kênh chạy song song với con đường thẳng tắp. Giữa lúc xe đang lao vút thì hai vị khách đã nóng lòng lộ mặt kẻ cướp. Tên ngồi sau dí con dao thái vào ngực Năm và ra lệnh dừng xe, đồng thời tên ngồi trước cũng rút dao ra sẵn sàng cho Năm một nhát nếu chống đối. Đã chuẩn bị trước, Năm thình lình đạp phanh một cái thật mạnh. Tên ngồi trước không thắt dây an toàn, bất ngờ bị đập đầu vào kính trước cái bọp, mạnh đến nỗi kính vỡ, hắn kêu lên một tiếng á thảng thốt. Tên ngồi sau cũng kêu ứ, do mắt bị chiếc kính râm của mình bập mạnh vào đầu ghế lái, mặc cho xe chơi vơi, loằng ngoằng, không để chúng kịp hoàn hồn. Năm dùng tay phải, giật mạnh con dao của thằng ngồi trước, rồi tiện đà, lia ra phía sau, lại một tiếng á nữa, thằng ngồi sau đã bị đâm trúng mặt. Lúc này chiếc xe tội nghiệp đã dừng hẳn và quả là may cho Năm. Chiếc xe dù bị thắng gấp, mất kiểm soát, suýt lật nhưng dừng lại ngay bên phải là mép con kênh. Năm bung cửa lái thoát ra khỏi xe, quyết khống chế Năm. Thằng ngồi bên phải ghế trước, tức tốc, tung cửa lao ra. Nào ngờ ngoài cửa xe là dòng kênh đen ngòm, nên tùm một tiếng, Nó đã rơi tõm xuống dòng kênh, không bỏ lỡ cơ hội, nhanh như chớp, Năm mở cửa sau, lôi thằng còn lại bị thương ra, tống cho hắn một thoi vào mặt, rồi đạp luôn xuống dòng kênh ấy. Lúc này đã có vài người đi xe gắn máy thấy lạ, dừng lại. Hai thằng cướp thấy đông người, liền lội ngược dòng bờ bên kia, lết thết dìu nhau chạy trốn. Năm trình bày sự tình với người đi đường, rồi viết giấy xin họ làm chứng để trình với đơn vị xin miễn bồi thường chiếc kính bị vỡ và tiền cuốc xe đã bị chở bọn cướp đi du lịch. Thành kẻ bảo kê bất đắc dĩ. Dù dễ kiếm tiền hơn các đồng nghiệp khác, nhưng lúc nào Năm cũng về nhà trọ trong tình trạng cháy túi, do sa vào tệ nạn ăn chơi. Bắt đầu chỉ là những bữa nhậu mừng thắng lợi giành lãnh địa với các nhóm khác. Lần hồi, Năm ghiền nghe hai tiếng đại ca từ cửa miệng đồng nghiệp tân bốc mỗi khi cụng ly và cả đời lời dịu dàng của những tiếp viên nữ phục vụ mình. Ngược lại, để đàn em khâm phục thì đại ca phải luôn tỏ ra hào hiệp, bất cần đời, không tính toán mới xứng tầm. Lẽ đó mà Năm càng khát tiền. Để có tiền tiêu xài, Năm đã gian lận cước phí của chính hãng mình bằng thiết bị tự tạo. Mỗi lần khách lên xe, Năm chỉnh đồng hồ tính tiền chạy nhanh hơn hoặc nói đồng hồ có sự cố, rồi nhẹ nhàng đề nghị khách thỏa thuận trước số tiền cho chuyến đi hoặc xe chuyển bánh. Năm để đồng hồ tính tiền nhảy tương ứng một nửa lộ trình, rồi bấm thiết bị tự tạo ngắt mọi tín hiệu theo dõi của hãng. Nếu thấy bóng dáng thanh tra của hãng, Năm nhanh tay bấm thiết bị cho đồng hồ trở lại làm việc bình thường. Tuy nhiên việc làm của Năm lâu ngày rồi cũng bị lộ. Trớ trêu thay, trong buổi họp xét kỷ luật, Năm để làm gương, có những chiến hữu hàng ngày tân bốc Năm là đại ca, đã bỏ phiếu 100% loại Năm ra khỏi đội ngũ. Năm lặng lẽ cuốc bộ về nhà ôm theo nỗi cay đắng, lửa hận bốc lên nguồn ngụt với những kẻ cứ ngỡ sống chết với mình. Quen tính đàn anh hào sảng, Năm không chịu âm thầm ra đi mà chưa nói lời từ biệt. Vài ngày sau, cậu ta tổ chức một bữa tiệc liên hoan chia tay với toàn bộ chiến hữu. Mang tâm trạng kẻ bị phản bội, suốt buổi tiệc, Năm thể hiện bộ mặt lạnh lùng như quả bom muốn nổ tung để giải tỏa năng lượng. Uống rượu như nước, cụng ly với người nào, Năm buộc họ cùng mình cạn sạch rồi mới bắt tay thân thiết. Những cú bắt tay thân tình đó, Năm không hề chơi xấu, mà vận lực từ từ để đối phương có thời gian đề kháng. Sau vài giây, Năm đã đưa họ vào trạng thái thấu nội lực của mình. Màn dằn mặt tuy nhẹ nhàng nhưng đã khiến cho đứa nào cũng bủn rủn. Cuối buổi tiệc, khi tất cả đã là ngà say, Năm dõng dạc nói: "Hôm nay là lần cuối tao khao chúng mày. Nay tao đã thất nghiệp, chúng mày không bỏ đói tao chứ?" Nói rồi sấn tới thọp cổ một thằng mà Năm cho là phản bội mình, hỏi hắn để tạo cớ đánh dằn mặt: "Ý mày sao? Nói to cho anh em nghe coi." Liếc thấy tay cây nhị khúc thòi ra ở thắt lưng Năm, hắn run lập cập: Dạ, em không bao giờ để anh Năm đói." Năm quay sang hỏi đám đông: "Còn anh em?" Một ý kiến lấu cá khác đưa ra như một điều kiện: "Xin anh Năm đừng để bọn tài xế hãng khác chèn ép chúng em là được." Năm trả lời dứt khoát: "Được," và nói tiếp: "Vậy thì chúng mày hãy nhớ hai điều kiện của tao. Thứ nhất, cứ đầu tháng mỗi đứa nộp cho tao 1/10 thu nhập của mình. Nên nhớ, 10% của chúng mày tao không lạ gì nhé. Chớ mà lăng tăng. Thứ hai là phải chấp hành lệnh của tao. Thằng nào vắng mặt trong lúc cần chiến đấu, tức là phản bội anh em, tao sẽ trừng trị đích đáng." Và choang choang. Không biết Năm rút cây nhị khúc ra lúc nào mà hai chai rượu uống dở dang để trên ba bàn tiệc gần đấy bỗng vỡ tan tành cổ chai. Cậu ta thu lại nhị khúc, kẹp nách gọn lõn, đẹp mắt không thua gì Lý Tiểu Long trong phim Hồng Kông. Đêm đó tỉnh rượu, Năm bóp trán nhớ lại sự việc, chuyện hội rượu bàn đào để đánh dằn mặt những kẻ phản bội, nào ngờ mình lại biến thành một kẻ mặt rô bảo kê cho tài xế tranh giành khách với các hãng khác. Người ta bảo kê sòng bài, bến bãi, khu ăn chơi hút hít có ranh giới lãnh địa cố định, còn mình xe pháo thì chạy lung tung trong thành phố ngoài tỉnh, mà tính tình tài xế thì mình lạ gì, hễ chúng gây sự bất kỳ đâu thì mình phải có mặt kịp thời để lấy lẽ phải cho chúng thì làm sao mà quán xuyến được. Càng nghĩ càng thấy căng, Năm ngồi dậy bật quẹt đốt thuốc, hết điếu này đến điếu khác, làm gian nhà trọ tối om trở nên rực sáng và không khí đặc quánh khói thuốc. Mùi khói thuốc nồng nặc đã làm thằng đồng nghiệp nằm giường bên thức giấc, hắn dụi mắt hỏi: "Ủa, không ngủ được hả?" Giọng Năm khàn đặc: "Ngủ đếch gì được." Thằng bạn châm chọc: "Sướng tê người ngủ mới lượt đấy, phải không? Không cần phải đi khuya về sớm như bọn này mà thu nhập lại gấp cả chục lần." Năm nổi cáo: "Mày muốn thì tao chia phần cho đó." Nghe thế, hắn ta bật dậy nói: "Nè, nói thì giữ lời nha." Năm mừng thầm vì đã có kẻ chia lửa với mình, bèn nói: "Ok, quân tử nhất ngôn, mày gánh vác công việc ngon còn có thưởng nữa." Thằng bạn nghe vậy liền đưa tay lên trời: "Tao thề sẽ sống chết với mày." Người ta chia lửa với Năm là quân, bạn nối khố nhau từ thời cùng làm cơ sở mai táng, sau đó cả hai nắm tay nhau vào trường học lái, có bằng họ cùng đầu quân cho một hãng taxi. Quân lớn tuổi hơn Năm và sinh trưởng trong hoàn cảnh chợ búa nên khôn khéo hơn Năm nhiều. Theo kế hoạch, quân đem chiếc taxi mình tới một tiệm chuyên sửa máy bộ đàm để nhân giống thêm cái máy bộ đàm khác cùng tần số để cho Năm sử dụng. Đó là công đầu của quân tham mưu cho đại ca Năm, ngồi một chỗ nhưng biết được mọi hoạt động của hãng mình và thông tin từ anh em lái xe báo về. Việc thứ hai của họ là ra tiệm cầm đồ tậu một chiếc xe mô tô phân khối lớn có đủ chỗ đựng những món hàng nóng để cả hai kịp thời ứng cứu đồng đội khi xảy ra xô xát. Phần anh em tài xế, từ ngày bị bảo kê thì hậm hực, họ bàn nhau phải lấy lại số tiền đóng hùi chết cho bằng được bằng cách tăng cương giành giật khách với hãng khác. Việc làm ấy tạo ra công ăn việc làm cho đại ca Năm. Chiếc máy bộ đàm của Năm không ngớt vang lên những câu từ tiếng lóng đại loại như "bồn binh cây gõ đang mắc nạn" hoặc "đói trước rạp hòa bình". Thế là trên chiếc xe mô tô phân khối lớn, Năm chở quân chạy lông tóc gáy để giải quyết sự việc. Giai đoạn đầu, quân tham mưu với Năm là phải xử đẹp những kẻ chống đối để lấy số má, sau đó mới được nhàn. Tài xế hãng xe Năm chỉ cần báo số xe đối phương là cả hai tức tốc lên đường tìm cho bằng được số xe đó để gửi thông điệp. Chơi xấu là cho mô tô mình đi kè bên xe đối thủ, thả trong tự tạo xuống xe ấy cho xẹp lốp chơi, rồi đợi khách trên xe ấy bước xuống là hãng xe Năm chạy tới hớp tiền. Chơi đẹp là cứ bám theo xe đối thủ cho tài xế ấy trả khách xong rồi mới chận đánh dằn mặt. Những việc làm này không giấu được ban quản lý của hãng xe Năm, nhưng họ làm ngơ vì nhận thấy doanh thu hãng mình tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên với tài xế taxi các hãng khác thì không chịu lép vế mãi. Bữa nọ trong một tiệm cà phê cạnh vòng xoay khu đệ nhất khách sạn, một hội nghị viên hồng của những tài xế các hãng taxi bị chèn ép đã diễn ra tại đây. Sau một hồi ồn ào, họ thống nhất chuẩn bị hung khí cho cuộc hỗn chiến dự kiến ngay tối ngày mai tại vòng xoay này. Đúng 21 giờ tối hôm nay, đám tài xế đó đã ổn định xong vị trí chiến đấu. Một người trong bọn họ đến bàn điện thoại tiệm cà phê gọi về tổng đài taxi Năm là cần một chiếc taxi mấy chỗ cũng được. Chừng 5 phút sau, một chiếc taxi 7 chỗ chạy tới bên kia đường chở khách. Lúc này trong quán cà phê có 4 người đàn ông đi giày đinh, hung khí, giấu sau lưng, nhanh chóng băng qua đường, chặn ngay 4 cửa lên xuống của chiếc taxi nọ. Người đứng trước vung gậy đập cửa kính bên tài xế và ra lệnh: "Kêu đại ca Năm mày tới đây cho chúng tao hỏi tội nào." Ngồi bên trong, tài xế đã nhanh chóng quay mặt về bên phải để tránh những miệng kính bắn vào mắt, đồng thời cho xe lùi lại vài mét rồi phanh kít lại. Nhanh như chớp, 4 cánh cửa xe ấy bung ra, từ trong xe nhảy ra đến 8 người đàn ông lực lưỡng, đồng phục màu đen, tay cầm gậy. Nhìn kỹ thì người lái xe đó không phải ai khác mà là Năm. Anh ta dậm chân, nhảy một phát là đứng giữa 4 đối thủ kia, nhị khúc cầm tay quét 4 đường liên hoàn phải trái trước sau nghe lốp bốp. 4 người chủ động gây hấn đã bị động, chưa biết kẻ đứng trước mặt mình là ai thì đã tối tăm mặt mày, máu loang ướt mặt nên họ hoảng loạn. Bên trong quán cà phê và ở mấy gốc cây ven đường, đồng bọn của họ một thoáng ngỡ ngàng rồi chạy ùa ra như ông vỡ tổ, tay cầm hung khí lao tới, bao vây bọn Năm vào giữa. Cả hai nhóm phang nhau tới tấp, nhưng đám đông ấy chưa kịp hạ gục bọn Năm thì bỗng nhiên có tiếng xe gắn máy từ đâu gầm rú tứ phía. Hàng chục chiếc mô tô phân khối lớn từ những con hẻm gần đó đột nhiên lao ra, đâm thẳng vào đám người đang vây đánh bọn Năm. Mỗi người ngồi sau một chiếc xe máy ấy, cầm gậy bổ vào đầu đối thủ như phát cỏ. Chưa đầy 10 phút thì cả đám tài xế ô hợp của các hãng xe khác đã vừa chạy vừa la làng. Nhoáng một cái, đồng bọn Năm đã rút lui, nhanh, êm, bất ngờ như khi đến. Riêng Năm đỉnh đạt, bật hút thuốc, rồi leo lên chiếc taxi mà mình đã lái đến, đạp ga biến mất trước khi lực lượng cảnh sát có mặt. Sau trận đánh đẹp đó, Năm phải trốn chui trốn nhủi mấy tháng liền. Cũng may không ai kiện tụng tiết lộ gì nên cuối cùng cũng êm. Chuyện đến tay một ông chủ giới tài phiệt trong thành phố, ông ta đích thân tìm gặp Năm để mời về làm việc cho mình, nhưng Năm từ chối. Năm âm thầm rời bỏ lãnh địa mình cắt cứ rồi đồng bọn để kiếm sống bằng nghề lái xe mà mình hằng yêu thích. Ngựa không yên đường cũ, Năm lân la với các bãi xe tải trong thành phố kiếm việc. Ở lĩnh vực này không ai biết thành tích Năm. Tuy vậy, kiếm một công việc phù hợp không dễ chút nào. Kiên nhẫn lang thang mãi, rồi Năm cũng gặp được một ông già lái chiếc xe tải đời cũ, thương tình kêu đi thử vài chuyến. Nhìn tay lái mềm mại, chân côn, tay số của Năm kết hợp vô ra hài hòa, khiến ông quá tâm đắc, nghĩ mình đã nhìn không nhầm người. Ông còn mến mộ cả tài sáng tạo sửa chữa xe của chàng trai trẻ. Theo ông, trong lớp tài xế trẻ bây giờ khó kiếm được người có tay nghề vẹn toàn như Năm. Hỏi ra ông mới biết, Năm được cha mình tận tâm truyền nghề bài bản từ lúc còn niên thiếu. Năm bắt đầu kiếm cơm trong vai lái phụ, rồi nhanh chóng trở thành lái chính thay ông già đi những chuyến xe đường dài. Và chỉ sau một thời gian ngắn, tay lái lụa của Năm đã lan truyền rộng rãi trong giới xe tải. Các chủ xe ai cũng muốn Năm về lái cho mình. Ngày nọ, sau bao năm không gặp mặt nhau, Năm nhận được tấm thiệp hồng của Quân, không những mời dự đám cưới mà Quân còn nhờ Năm về phụ rể. Vợ Quân là cô chủ quán cà phê, người đã mật báo cho Năm nơi xảy ra hội nghị Diên Hồng ngày nọ. Cô ta tuy có già một chút nhưng lại nâng tầm của Quân lên một bậc vì có nhiều tiền. Xong đám cưới, Quân xin Năm tư vấn, dìu dắt cho mình khởi nghiệp bằng nghề vận tải. Bước đầu là Quân mua một chiếc xe tải chạy đường dài như Năm. Vì tình bạn, vả lại cũng chẳng mắc gì, nên Năm nhận lời ngay. Vậy là đôi bạn lại song hành nhau trong những chuyến đường dài Bắc Nam. Dù xe mình có cũ, nhưng nhờ tài sửa chữa mà Năm luôn cùng Quân về đích sau mỗi chuyến hàng. Song, sự khập khiễng xe mới xe cũ ấy không được bao lâu, thì sau chuyến hàng đường dài về, ông già chủ xe buồn rầu đưa cho Năm một tờ báo và bảo đọc đi. Đó là thông tư của chính phủ, quy định niên hạn những loại xe đời cũ sắp tới sẽ không được lưu hành. Trong đó có loại xe tải của ông già. Ông than vãn, làm sao có được một đống tiền để mua xe mới bây giờ hả cậu Năm? Thế là chúng ta phải chia tay nhau rồi, xe mình sẽ trở thành đống phế liệu thôi. Tuy nhiên nỗi buồn của ông già lại là niềm vui của Quân. Hắn ta khẩn khoản mời Năm về lái xe cho mình, một chiếc xe tải mới tinh. Xe đời mới, không rùa như đời cha chú của nó, Năm càng có cơ hội chứng tỏ đẳng cấp tay lái của mình. Thiếu bóng dáng ông già chủ xe, Năm như ngựa không cương trở về thảo nguyên hoang dã, tính yên hùng lại trỗi dậy. Năm lại chinh phục anh em lái xe tải bằng những đường đua tốc độ. Cậu ta bỏ trên xe mình một cây thuốc lá ngoại, thưởng cho tài xế nào dám chạy song song với mình một đoạn. Nhưng cây thuốc đó đã móc meo vì không có người thắng cuộc. Máu đại ca cũng chở trở lại trong huyết quản của cậu. Năm ức hiếp đồng nghiệp bằng những trận đòn giằng mặt. Với tính khí liều mạng cộng vài thế võ gia truyền, khiến ai cũng sợ mà xa lánh. Bất kể lúc nào, khi xe Năm cần lên xuống hàng thì các xe khác phải nhường phiên. Bất kỳ đâu, nếu có em nào mát mắt, đồng nghiệp cũng phải nhường cho đại ca. Anh hùng chạm trán mỹ nhân. Trong giới xe tải, không ai lạ gì một bãi đáp tự có, tên là Thư Giãn, nằm giữa cung đường phía nam đèo cả. Đó là một khoảng đất rộng đủ chỗ cho cả hàng chục chiếc xe tải hạng nặng đổ. Ban đầu chỉ là một cái lều bạc làm lốp xe với vài vòi nước mạnh như vòi chữa lửa kéo từ trên triền núi xuống để tài xế rửa xe hoặc vô nước mui tắm cho heo. Hàng ngày, ngoài những xe làm lốp, còn có những xe khác gặp tín hiệu báo dưới chân đèo có chốt chặn kiểm soát, hoặc những xe đã giao hàng trước thời hạn, thừa thời gian cũng ghé vào đây thư giãn. Có cầu ắt sẽ có cung, dần dà nơi đây đã đáp ứng được nhu cầu thư giãn thiết thực của bác tài xế xe tải đường dài. Trên những thùng xe bịch bùng rỗng hàng, trong chớp mắt họ biến thành dòng sóc dĩa, ổ xì phé. Mé bãi hướng ra biển có con đường mòn đi xuống chân núi, hai bên có nhiều túp lều mái lá ẩn mình trong những lùm cây lúp xúp. Nếu được ngự trong những túp lều này, khách có hồn thơ ắt sẽ phải thẫn thờ khi gặp cảnh trăng lừng lững đi trên phía biển, có điểm xuyết thêm vài đám mây lang thang nữa. Với khách có máu làm tình, ác sẽ không thể bỏ qua cảnh gió vờn trăng trên túp lều đung đưa theo nhịp chạy vui. Cũng có nhiều tài xế không thích ngắm trăng mà cũng chẳng thích làm tình, chỉ thích đi mây về gió với nàng tiên nâu, thì nơi đây đúng là bệ phóng đưa các ông tiên lên tận mây xanh. Đê mê với thú vui của mình, các tài xế quên thời gian đi trả hàng, sau đó để kịp hành trình thì phải đạp ga. Một bận, nghe lái phụ rủ rê, Năm tấp xe vào bãi thư giãn và bước xuống xe thì y như rằng các mỹ nhân đã ùa ra chèo kéo chào mời các dịch vụ nóng. Theo chân một em, Năm xuống ngự trong túp lều thơ dưới triền đồi, làm một ấm trà nóng, rít một điếu thuốc lá rồi ngã lưng xuống chiếc khạp tre. Gió từ biển ùa vào mát rượi, quả là vô cùng khoan khoái. Được ngủ một giấc trong hoàn cảnh này thì còn gì bằng, nhưng Năm lại không được yên với một mỹ nhân tới chào hàng quá tích cực. Nè anh, đảm bảo hàng của em còn chạy rô đa, rà trơn đây. Vừa nói, ả vừa vén áo, khoe hai trái bưởi da xanh to chần vần ra cho Năm coi. Năm từ chối khéo, biết rồi, nhưng tôi đang bị bể ống khói đây này. Không ngờ cô ta lại chào một loại hàng mới. Bể ống khói à, em có ngay thuốc gia truyền đây, đảm bảo vừa thoa vừa uống sau 3 ngày là làm việc lại bình thường ngay. Năm tìm cách lẩn tránh cho yên chuyện, cảm ơn, tôi đang uống thuốc đặc trị. Ả ta vẫn không buông tha, đặc trị hả? Không loại thuốc nào qua mặt được loại thuốc gia truyền của em đâu, đưa em coi thử coi nào. Nói, rồi ả ta đưa tay toan cởi thắt lưng anh Năm ra, liền bị Năm giang tay gạt một phát mạnh, cút đi cho tao ngủ một chút nào. Vừa bị từ chối dịch vụ, vừa bị cú gạt tay đau điếng, cô gái lào bào bỏ đi. Một hồi sau, ả ta trở lại với một gã đàn ông lực lưỡng bậm trợn, không cần biết đầu cua tay nheo gì, gã này hất hàm hỏi Năm. Này huynh đệ, ở đâu tới mà dám ức hiếp vợ ta đấy? Đang dở dất, Năm gắt, vợ ông, đàn ông mà để vợ đi làm đỉ thì chẳng ra cái mẹ gì rồi. Tay anh chị này nghe vậy tức lộn ruột, lợi dụng mình đứng, đối thủ đang nằm trên chõng, hắn liền vung tay nện vào mặt Năm một đấm thần lực. Nào ngờ kẻ nằm dưới tầm tay hắn lại tinh thông thế thám lăng vân trong bài Xà Hoa Quyền của Tiên Du Phái. Tay hắn liền bị ngón tay cái của Năm điểm trúng huyệt, hộ khẩu bụng rủng cả người. Chưa kịp rụt tay về thì hắn đã nghe bốp một cái như trời giáng ngay sau ót, bụp một phát nữa vào giữa mặt. Hắn gục xuống đất, ả mãi dâm thấy chồng mình nhanh chóng bị hạ gục nằm như chết, liền ré lên như quả. Cứu, cứu với! Thoáng chốc, đám gái mại dâm như kiến vỡ ổ từ đâu trong các bài đáp túa ra vây chặt Năm vào giữa. Với đàn bà thì Năm như cua đồng gặp phải ếch, co rúm người lại. Được thể, họ lao vào Năm mà đánh, xé, xỉa, tan hoang quần áo của cậu. Cánh tài xế nghe ồn ào cũng chạy tới, tuy nhiên không ai ra tay nghỉ hẹp cứu Năm mà chỉ đứng nhìn. Chỉ khi cái quần lót trên thân không còn thì Năm mới hoàn hồn co giò bỏ chạy. Để nguyên cái bộ sậu ấy, Năm vọt lên xe khởi động máy, cho xe lao vút ra khỏi bãi. Báo hại chàng phụ xe chạy vỡ mật mới kịp bám xe. Hắn là ai mà kiêu bạc đến thế? Đó là trận thua đúng nghĩa, không còn mảnh giáp che thân. Nhưng đối với giới tài xế thì Năm lại huênh hoang tuyên bố, không chấp đàn bà, tài xế nào làm cho mình nể phục sẽ tôn làm sư phụ và cúc cung phục dịch người ấy suốt đời. Nghênh ngang lấn đường xe đi ngược chiều để thử tài xế khác là bệnh cố hữu của Năm. Để đổi lấy bình an, hầu hết họ thường nhường nhịn. Tuy nhiên trên đường Thiên Lý Bắc Nam không lúc nào Nam cũng gặp kẻ dễ bắt nạt. Chuyến xe hôm ấy chở hàng từ thành phố Hồ Chí Minh ra Bắc, trời tối, đang đi trên đoạn đường tránh thành phố Tuy Hòa thì Năm bắt gặp ánh đèn xin đường liên tục của chiếc xe đi ngược chiều. Mặc kệ, mày có giỏi thì hút vào xe tao xem. Nghĩ vậy, Năm ngang nhiên cho xe mình lấn đậm sang phần đường bên trái như thách thức. Tài xế chiếc xe đi ngược chiều cũng không vừa, hắn canh đúng vạch chỉ giới của mình mà cho xe lao tới. Nhưng rốt cuộc anh ta cũng phải chịu thua sự gan lì của Năm, đành lách tránh khi hai xe sắp tông nhau. Còn Năm có ý dạy cho tài xế chống đối này một bài học. Đợi hai đầu xe sắp giao nhau thì bất ngờ Năm lách tay lái về bên phải, đưa đuôi xe của mình sang trái, bạc vào mặt đối thủ một phát. Cú vô lê hiểm ấy gây ra một tiếng xoảng mạnh, kính chiếu hậu xe vỡ toang loảng xoảng xuống đường. Đáng đời, Năm mỉm cười khoái chí tiếp tục cho xe lăn bánh. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe bị vỡ kính xuất hiện trước đầu xe Năm, nhấp nháy cả 4 đèn xi nhan, giảm tốc từ từ cản đường, buộc xe Năm phải dừng lại. Thì ra hắn quay ngược đường đuổi theo mình để gây sự đây, đã thế thì cho mày biết lễ độ. Nghĩ vậy, Năm liền cho xe dừng lại rồi bảo lái phụ và lơ xe chuẩn bị hung khí sẵn sàng ứng phó. Theo kinh nghiệm trận mạc, Năm cứ ngồi trên xe quan sát, thừa cơ sẽ ra tay tất thắng lợi. Dưới ánh đèn, từ trên chiếc xe phía trước bước xuống một tài xế cao gầy, râu quai nón xòm xòm, tay cầm ống thuốc lào. Vừa tới đầu xe Năm, anh ta bật diêm cái rẹt, rít một hơi thuốc rõ dài kêu reng rét, nhả khói mù mịt, xong anh ta cất giọng bắt rỗn rãng. Tớ chặn xe cậu lại để yêu cầu hai việc. Thứ nhất, chấm dứt ngay cái hành động côn đồ vừa rồi, không lợi gì cho mình mà gây nguy hiểm cho đồng nghiệp. Thứ hai, bồi thường ngay chiếc kính vỡ cho tớ. Tớ còn mặt mũi nào mà nhìn bạn bè khi về đơn vị, mới nhận chiếc xe mới toanh đã bị vỡ mất cái kính chiếu hậu, thật là rõ xui. Năm liếc nhìn chiếc xe đối thủ, đó là một chiếc xe tải ben xanh lá, mới cáo, hiệu Nissan Nhật, đang dùng biển số tạm. Rồi quay nhìn kỹ đối phương, hắn là một tài xế ốm yếu, đứng như siêu vẹo, chắc chỉ đi một mình vì cabin hắn tối thui, không đèn đóm. Nắm tình hình xong, Năm ra hiệu cho hai đồng sự cùng nhảy xuống xe, cả ba nhanh chóng vây người tài xế ấy vào giữa, tạo thế vững như chiếc kiềng ba chân. Không thèm nói một lời, Năm vung nhị khúc nhắm ngay vào đầu người tài xế ấy, nghe một tiếng á thật lớn, đòn của Năm đã giáng trúng vào đầu xe phụ của mình. Đứng góc bên này, tài xế phụ của Năm cũng tiếp sắt trong tay, nhanh chóng tung đòn. Hắn nghe một tiếng bóp khô khốc, rồi cũng ngỡ ngàng, chẳng hiểu sao Năm lại trúng đòn của mình, máu rõ ra một đường dài xuống mặt. Người tài xế gầy gò ấy nãy giờ chỉ xê dịch vị trí hai lần với tốc độ nhanh như chớp, kéo hai đối phương vào đỡ đòn cho mình. Điếu cày vẫn ung dung cầm tay cười ha hả, nói như ra lệnh: rõ khổ, sao chúng mày lại đánh nhau như thế? Nghe đây, chiếc kính chiếu hậu của tớ giá 500.000 đồng, tớ không có thời gian quay lại Đà Nẵng để mà mua. Chúng mày đưa gấp 10 lần, tớ giữ làm tin. Lúc nào có kính đem lên công trường thủy điện Sông Hinh hỏi Âu Lấp, tớ sẽ hoàn đủ không thiếu một xu cho các cậu. Năm và hai gã phụ xe chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp hiểu vì sao mình lại bị hạ gục nhanh đến thế, thì lại thấy trên chiếc xe đối phương bước xuống thêm hai người nữa, cũng râu ria lởm chởm như tài xế này. Năm không còn hồn vía nào mà chống cự, ngoan ngoãn ra hiệu tài xế phụ xuất tiền trao cho gã tài xế ấy, đồng thời xin giữ chiếc kính vỡ làm mẫu. Người tài xế cầm tiền rồi tự nhiên đổi ý trả lại cũng oan oan. Thôi, đồng nghiệp với nhau ai lại làm thế, coi sao được. Lúc nào có điều kiện đem trả lại kính cho tớ. Bọn tớ cũng là những lái xe rừng sâu, lâu lâu được xuống đồng bằng một trận. Một sở thị mới tin rằng lái xe bây giờ sống quá thiếu tình cảm, ngay cả đồng nghiệp cũng gây khó cho nhau. Thật rõ chán. Lên đỉnh đồi Thơm, Năm cho xe nghỉ lại để dưỡng thương. Cả bọn không nói với nhau một lời. Tuy thế, lòng Năm như sống dậy, vừa nhục nhã căm hận, vừa lo sợ lẫn nể phục người tài xế ấy. Hắn là ai mà đầy kiêu bạc đến thế? Vừa kiên quyết không dung cái sai, lại sẵn lòng tha thứ, đối xử với mình như mèo vờn chuột nhưng không hề o ép. Hóa ra bấy lâu nay mình chỉ là kẻ soàng xỉnh, hậm hĩnh, mình học đòi làm người kiêu bạc. Nghĩ đến đây, tự nhiên Năm thấy xấu hổ với người cha nuôi đã khuất. Ông đã dạy Năm kỹ nghề nghiệp để kiếm cơm và vài ba thế võ để hộ thân, chứ không phải là để bắt nạt kẻ khác. Năm còn nhớ rõ những lời cha khuyên, nay vì không tuân thủ những lời khuyên ấy mà rước họa vào thân. Đừng lấn đường hoặc cho đi sát rạc với xe ngược chiều, gặp người không tốt họ sẽ đánh lái gây tổn thất cho xe mình mà lẽ phải vẫn thuộc về họ, và tỉ tê cả lúc luyện võ. Đừng bao giờ chủ động tấn công hiếp đáp người khác, gặp người giỏi ắt gầy ông sẽ đập lưng ông, có khi mình bị đòn nặng mà lỗi vẫn thuộc về mình. Ấy thế mà mình đã làm ngược lại, hành động lấn đường làm bể kính xe người ta. Đã thế còn ỷ đông ức hiếp người cô thế, thiệt chẳng khác chi vừa cướp vừa la làng. Năm thiếp đi trong dòng suy nghĩ ấy, sáng ra như ngộ được điều gì đó, anh liền sai phụ xe lắp chiếc kính bể ngay dưới kính chiếu hậu xe mình, một nơi luôn đập vào mắt tài xế. Sau chuyến đi ấy, Năm mua chiếc kính chiếu hậu rồi lên đường tìm người tài xế kiêu bạc ấy để thực hiện lời tuyên bố của mình ngày nào. Từ quốc lộ 1A sau gần nửa ngày, rồi trên xe đò, Năm mới tới được bản doanh của những tài xế chuyên lái xe thi công trên công trường thủy điện đầu nguồn này. Nhìn biển số của hàng trăm chiếc xe tải, xe ben đang tấp nập thi công và giọng nói của các tài xế, Năm đoán họ đến từ khắp mọi miền đất nước. Sự xuất hiện của Năm làm Âu Lấp cảm khái. Cậu là thằng quân tử đấy. Thế là tớ đã có dịp trị cho những thằng mặt mo có mặt trong buổi va chạm hôm ấy một trận rồi. Chúng về công trường lưu loa đặt điều để trêu tớ rằng lâu không xuống đồng bằng nên quên hết luật lệ, cho xe đi nghênh ngang giữa đường va chạm xe người khác làm vỡ kính chiếu hậu xe mình. Năm nhận ra phần đông tài xế ở đây đã trải qua đời lính chiến, sống cảnh rày đây mai đó nên không ai thèm đem theo vợ con. Họ ở chung với nhau, giường kê san sát trong những căn nhà tranh vách cót to đùng. Năm có cảm giác như họ là phiên bản của nhau, sống hòa thuận, ngôn từ xưng tụng nhau chủ yếu là cậu và tớ, thích uống trà tàu, hút thuốc lào, giỏi cờ tướng và ai cũng râu ria lẩm chẩm như người rừng, có dịp là uống rượu như nước lã rồi say sưa đàn hát. Năm đã hiểu tại sao hôm va chạm ấy, bọn Năm lại nhanh chóng thua toàn diện đến vậy. Ở đây ai cũng giỏi võ, mỗi người một phương, mang trong mình một vài thế tuyệt kỹ gia truyền rồi truyền dạy cho nhau, nên ai cũng là học trò, cũng là sư phụ của nhau. Những thế võ kỳ quái, chiêu thức không liên hoàn nhưng được thi triển bởi những tâm hồn khoáng khoáng, không nặng nề chuyện được thua, đầy ngẫu hứng nên biến hóa vô cùng ảo diệu. Năm mới đến mà đã được họ đối xử như huynh đệ tình thâm, ai cũng hào sảng, sẵn lòng truyền cho anh vài thế võ, lận lưng. Tuy nhiên, Năm phải để tay lên ngực trái của mình mà thề với họ rằng chỉ để hộ thân mà thôi. Ngựa chứng đã thuần. Sau chuyến đi gặp những người tài xế ấy, tính khí của Năm đã dịu hẳn. Với tâm trạng cánh chim giang hồ đã mỏi, Năm trở về nhà thăm mẹ nuôi mình và bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay mình sống quá vô tâm. Căn nhà cấp 4 ngày xưa cha nuôi để lại, thiếu bàn tay đàn ông đã quá rệu rạo. Mẹ nuôi đang lâm bệnh nặng, không tiền chạy chữa, phải nằm một mình trong gian phòng ẩm thấp. Em gái đã nghỉ học, phải đứng quầy thuốc lá ven đường kiếm sống. Thấy Năm về, mẹ nuôi mừng rỡ. Lâu nay bà cố thoi thóp, không yên lòng nhắm mắt, bởi lo lắng không biết Năm đang lưu lạc phương trời nào. Lo cả chuyện cưới vợ cho Năm và gả chồng cho con gái. Đêm nọ biết mình không thể sống thêm được nữa, bà lóe lên ý nghĩ lạ lùng mà sáng dạ. Bà kêu Năm và con gái đến gần mình, chập tay hai đứa lại với nhau và bắt hai đứa thương mẹ thì hãy hứa luôn chuyện thương yêu và sống bên nhau trọn đời đi. Hai anh em luống cuống không biết ứng xử thế nào, nhìn vào ánh mắt vang lơn của mẹ, cả hai không muốn mẹ nhắm mắt mà mang theo nỗi khắc khoải xuống tận huyệt mồ, nên vâng dạ rối rít. Mấy ngày sau bà đã yên lòng ra đi trong tâm thái mãn nguyện. Mẹ nuôi mất do căn bệnh lao lực có thể chữa được, nhưng bà đã chọn cõi biệt ly để còn căn nhà cho con trai nuôi và con gái xây tổ ấm. Năm ngồi trước di ảnh mẹ nuôi mà nhỏ lệ suy ngẫm, cuộc đời này đâu phải cứ sống cho riêng mình là hạnh phúc. Thương em gái, Năm không còn giang hồ như xưa nữa mà luôn về nhà sớm sau mỗi chuyến đi. Những lúc về trễ, thấy cảnh em gái ngồi trước mâm cơm nguội lạnh chờ mình, mặt đầy lo lắng là Năm lại nhói lòng tự hỏi. Nếu một ngày lỡ mình không về thì em gái sẽ sống ra sao nhỉ? Từ đó tay lái và chân ga Năm dần dịu hơn. Từ sự quan tâm của mình, hay anh em họ đã thực hiện đúng lời hứa của mẹ mình. Đám cưới nho nhỏ diễn ra trong tình thân mật của bạn bè và rồi tiếng khóc trẻ con chào đời trong tổ ấm của họ. Có một mái ấm, Năm càng yêu quý hạnh phúc gia đình mình, càng yêu nghề nghiệp và tránh xảy ra chuyện rắc rối dọc đường. Quân, bạn học cũ của Năm như đã kể, ăn nên làm ra là nhờ gặp đất nước đang thời kỳ mở cửa hội nhập. Phần Năm cũng phải nâng bằng lái mình lên để lái xe khách cho phù hợp với sự phát triển hãng xe khách của Quân. Năm sắm toàn xe đời mới, cho nên kỹ năng sửa chữa của Năm không còn là một lợi thế. Cái Quân quan tâm là đồng tiền thu được sau mỗi chuyến đi của các tài xế. Đẳng cấp tay lái từng người cũng được Quân khẳng định qua số tiền đó. Ai kém cạnh thì Quân sẵn sàng thay người khác. Và mỗi lần thay tài xế mới, Quân lại huấn thị họ như một giáo chủ truyền tôn, chỉ đạo giáo của mình cho tín đồ. Đó là đừng sợ gây tai nạn vì đã có bảo hiểm, đã có Quân đứng đằng sau bọc lót. Quân không chấp nhận nuôi nạn nhân suốt đời mà tìm cách giải quyết một lần cho dứt điểm. Sau khi được huấn thị để bảo vệ nồi cơm của mình, tài xế chỉ có một cách duy nhất là đạp ga. Từ đó tình cảm đồng nghiệp cũng trở nên lạnh lùng, ngồi cà phê là bạn, lên xe nổ máy là đối thủ. Dù cùng hãng xe, nhưng tài xế vẫn không nhường nhau khi tranh khách. Là tài xế xe khách, ở cái độ tuổi chín chắn trải nghiệm, Năm ý thức được rằng hàng hóa trên xe mình là con người. Tuy mỗi con người có một hoàn cảnh giàu nghèo khác nhau, nhưng giá trị sinh mạng của họ thì phải như nhau, không gì đánh đổi được. Con ngựa chứng đã thuần, dù không còn ngang tàn bạc mạng như xưa, nhưng với kỹ năng nghề nghiệp, Năm vẫn được liệt vào hàng tài xế cưng của Quân. Phải công nhận rằng Năm là tài lái cứng, với nhiều pha xử lý thông minh, quyết đoán đúng lúc. Trong cuộc đời sống ấy, thu nhập Năm bao giờ cũng cao nhất mà vẫn giữ được xe mình sạch bánh. Với Năm, không phải lúc nào cho xe chạy chậm là cũng an toàn, mà luôn giữ nguyên tắc làm chủ tốc độ. Không thấy, không biết gì phía trước thì không phóng ẩu. Lúc tranh đường bao giờ cũng giữ phòng cho mình và cho đối phương một cửa thoát. Và quan trọng hơn là phải biết phán đoán chính xác diễn biến mặt đường, giữ phóng. Nếu xảy ra tình huống này, tình trạng kia thì đã có cách xử lý phù hợp. Một bận trên quốc lộ 51 hướng về thành phố Vũng Tàu, có một cậu bé bán vé số đang nóng lòng băng qua đường trước giờ xổ số. Trước mặt cậu là một đoàn xe nối đuôi nhau ngược lên thành phố Hồ Chí Minh. Những chuyến xe ấy về Vũng Tàu như xe Năm và cậu bé thì không thể nào thấy nhau vì bị đoàn xe kia chắn khuất. Khi chiếc xe cuối cùng bên phía mình vừa lướt qua là cậu bé liền phóng ào qua đường. Cùng lúc đó xe Năm lao ngược tới. Dày kinh nghiệm, Năm liếc qua đuôi chiếc xe ngược chiều cuối cùng đó thì phát hiện ra một cái bóng người đang đà lao qua đường. Nhanh như cắt, Năm đạp chân ga cho xe tăng tốc. Người phụ xe đã há hốc mồm vì pha xử lý quả quyết đó. Cậu bé thoát chết, nhờ băng qua ngay sau đuôi xe 5. Lần khác trên quốc lộ 22, xe 5 từ Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh ngang qua ngã tư giếng nước, gặp đèn đỏ thì dừng lại trước vạch sơn trắng, phóng tầm mắt về phía trước làn đường ngược hướng. Năm bắt gặp phía bên làn đường dành cho xe rẽ trái có một chiếc xe 16 chỗ đang lao vút tới, vượt qua dãy xe cùng chiều đang dừng lại chờ đèn đỏ. Đó là cách tận cùng đà xe mấy giây từ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh của những tài xế đi vô nguyên tắc, không tuân thủ văn hóa xếp hàng. Đồng thời, lúc này, phía bên trái ngã tư, một xe gắn máy chở ba không tuân thủ đèn vàng cũng vội vàng rú ga băng qua giao lộ. Vì bị làn xe đổ bên phải che khuất tầm nhìn, nên khi xe tài xế 16 chỗ ấy phát hiện có chiếc xe gắn máy ấy thì đã quá muộn. Cú va chạm xảy ra giữa trung tâm giao lộ, người và xe máy văng tứ tung giữa đường. Theo đà lách tránh, chiếc xe 16 chỗ gây tai nạn lao thẳng vào xe 5, phán đoán điều có thể xảy ra. Trong tích tắc, 5 kịp thời cho xe mình chuyển hướng sang phải. Khoảng trống xe 5 để lại đủ chỗ cho chiếc xe kia quay mấy vòng rồi lật ngửa vào đó. Xe 5 được cảnh sát chỉ định tham gia tải thương. Hành trình hôm ấy tuy có trễ, nhưng hành khách trên xe lại hết lời khen ngợi nhờ tài trí tài xế mà xe mình thoát nạn. Sự nghiệp chín mùi. Sẵn sàng xả thân cứu hành khách trên chuyến xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh ra Bắc là sự kiện đánh dấu sự nghiệp chín mùi của tài xế năm. Đường khuya vắng vẻ, xe vừa đổ hết đèo ngang thì có một hành khách đòi xuống. Khi cửa xe vừa mở thì bất thần có hai tên cướp từ dưới đường lao lên xe, mỗi thằng cầm một con dao và một quả lựu đạn. Chúng thể hiện sự bất cần đời, trên khuôn mặt cân cân như chí phèo. Vị hành khách vừa đòi xuống xe đã lộ diện kẻ cướp, hắn rút dao trở cán, thụi lái phụ một phát gục ngay xuống sàn, rồi nhảy tới ghế lái, dí dao vào ngực nam mạnh đến rướm máu, bắt tắt máy xe, bật đèn trần lên. Hai thằng vừa lên xe dựa lưng hỗ trợ nhau, đi từ cuối xe lên đầu xe, lần lượt lột sạch của cải của hành khách, ai chống đối là chúng hăm dọa, rạch mặt cắt cổ, nếu manh động thì sẽ cho nổ lựu đạn. Tuy bị khống chế, nhưng năm không bỏ sót chi tiết nào trong xe qua gương chiếu hậu, bọn cướp đã đưa năm vào thế cưỡi hổ. Không dập tắt vụ cướp này thì khi trở về còn mặt mũi nào mà nhìn đồng nghiệp bởi hai tiếng đại ca xưa nay luôn ở cửa miệng họ. Nhưng nếu manh động không đúng thì cả xe này ắt sẽ tan tành với hai quả lựu đạn trên tay chúng. Mắt năm cứ để ý thứ hàng nóng đang cầm trên tay bọn cướp mà chờ thời cơ. Người phụ xe đã tỉnh lại, xưa nay luôn tin phục tài võ nghệ của năm, cho nên anh ta bình tĩnh nhìn năm qua gương chiếu hậu dò ý và được năm nheo mắt đáp trả. Ba tên cướp sau khi hồi vơ vét từ cuối xe lên đầu xe thì chiếc ba lô của chúng đã căng phòng và có vẻ vương víu. Nhưng lòng tham thì vô đấy. Bọn chúng đã làm một việc khiến năm mở cờ trong bụng là cất lựu đạn vào túi quần để rảnh tay vơ vét tiếp. Khi tới lái xe, chúng tập trung trấn áp năm. Một thằng ấn mũi dao vào yết hầu năm quát. Tiền mày thu của khách đâu rồi? Tỏ vẻ yếu đuối, năm rên rỉ. Dạ không có, tôi chỉ soát vé thôi mà. Chúng lần lượt lục soát hết các túi của năm. Vét không bỏ sót một đồng nào mới chịu rút lui. Thằng đứng gần cửa nhất, tay xách chiếc túi của vừa cướp được của khách. Tay kia lăm lăm con dao mở đường đi trước cho thằng thứ hai mang ba lô chiến lợi phẩm xuống xe. Thằng thứ ba đang khống chế năm, cũng giao dắt chuẩn bị rút theo. Đội hình rút lui của bọn chúng khá chuyên nghiệp, từ lối lên xuống chật hẹp nhưng trật tự bọc lót cho nhau thật chặt chẽ, làm năm hồi hộp với kế hoạch vừa lóe lên trong đầu. Đợi thằng thứ nhất vừa xuống xe là nhanh như cắt. Năm chụp tay dao thằng khống chế mình, đưa khuỷu tay nó đặt lên đầu mình rồi kéo mạnh xuống một tiếng rốp khô khốc, rồi bồi thêm một cú thúc chỏ vào mạng sườn trái của hắn nữa. Tên cướp bị đòn quá bất ngờ thét lên một tiếng đau đớn rồi quằn quại dưới sàn xe. Nghe tiếng thét, thằng thứ hai vừa ngoáy lại thì đã bị Năm dùng cả hai tay chộp mạnh đoạt lấy ba lô chiến lợi phẩm, đồng thời dùng gót giày đập mạnh vào thắt lưng nó. Trúng đòn hiểm của tên cướp nhũn người bắn ra cửa xe để vụt mất chiếc ba lô vào tay Năm. Người phụ xe chỉ chờ có vậy là vùng dậy, chộp tiếp sắt, theo cửa sau, nhảy xuống xe, lao tới trước, đánh chặn đầu bọn cướp. Thằng cướp thứ nhất lúc này đã đứng dưới đất, biết có biến động liền nhảy tót lên xe tiếp ứng. Nhưng đầu hắn đã bị va vào đầu tên cướp vừa bị Năm tống xuống. Giữa lúc hắn loạn choạng thì Năm không bỏ lỡ một giây lao thẳng xuống xe, vừa đưa chiếc túi đoạt được ra đỡ giữa đường dao, vừa đá vào nách thằng cầm dao của tên cướp dưới đất. Trúng đòn hiểm, dao vụt khỏi tay, tên cướp lảo đảo đưa tay vào túi quần mò lấy lựu đạn, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Thêm cú đá nữa của Năm là hắn đã gục xuống đất. Lúc này hành khách trên xe đã sực tỉnh, họ ùa xuống chung sức khống chế, trói gô cả ba thằng cướp lại. Để tránh rắc rối, khi xe sắp lăn bánh, Năm sai phụ xe cởi trói cho một thằng để khi tỉnh lại chúng tự cứu nhau. Nhân quả nhãn tiền. Trở về sau chuyến đi ấy, Năm chưa kịp được đồng nghiệp tôn vinh thì đã nghe cái tin sững người. Quân đã bị điên thật chứ không phải là điên tiết, mắng nhiếc tài xế như mọi khi. Anh ta đi lang thang giữa đường, hễ gặp ô tô là vùng chạy, kêu gào thảm thiết. Gia đình đã đưa Quân đến bệnh viện tâm thần chạy chữa mấy tuần rồi. Năm đến thăm Quân sau chuyến đi ấy, Quân đã không còn nhận ra bất kỳ ai. Bác sĩ điều trị nói với người đến thăm rằng tất cả những sự chuyển động vật thể diễn ra trước mắt, Quân đều nghĩ đó là những chiếc xe đang lao thẳng vào mình nên sợ mà nhảy tránh. Thật buồn, Năm về nhà thẫn thờ nhớ lại chuyện đời về Quân. Đời lái xe vốn đã khắc nghiệt. Đáng lẽ người trong nghề phải thấu hiểu cho nhau, đằng này vì tiền bạc mà Quân khoác lên những tài xế làm thuê cho mình chiếc áo lạnh lùng của thằng chết. Quên sao được hôm đó, 9 năm cầm lái đưa Quân đi giải quyết vụ tai nạn do tài xế trong hãng xe mình gây ra. Trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Vũng Tàu, tới nơi, Năm thấy nạn nhân đang nằm vắt vẻo trên giải phân cách, đưa đôi mắt vang lơn khẩn thiết tới Quân và Năm. Năm lao tới định đưa nạn nhân đi cấp cứu thì bị Quân ngăn lại. Ông hãy để nguyên hiện trường cho cơ quan chức năng làm việc cái đã chứ. Rồi lại bắt Năm chở hết hành khách trên chiếc xe của mình vừa gây tai nạn tiếp tục hành trình vì không muốn trả tiền lại cho họ. Theo Quân thì lỗi do nạn nhân băng qua đường nơi không dành cho người đi bộ, nên dứt khoát để nạn nhân nằm như thế để bảo vệ hiện trường và không biết việc bảo vệ như thế nào. Mà mấy giờ sau, khi xe Năm quay trở lại thì thấy nạn nhân vẫn còn nằm chỗ cũ, có khác hơn là đã được người ta đắp chiếc chiếu. Sau vụ tai nạn đó, giữa Năm và Quân bắt đầu rạn nứt về quan niệm sống, trao đổi nhau trong phòng giám đốc. Quân to tiếng rao giảng với Năm, tình người cũng phải thực tế chứ, để họ sống một đời thực vật thì khác gì đày đọa người ta. Theo tao, thà để cho họ chết còn hơn. Còn nữa, nếu để họ sống thì mình phải liên lụy suốt đời, nay kêu mai gọi thì hơi sức đâu mà làm ăn. Vả lại người ta lỗi sờ sờ ra đó, mình đưa họ đi thì lấy gì chứng minh là mình đúng chứ hả? Năm chì chiết. Ông quá xem trọng đồng tiền nên mới để cho người ta chết oan chứ gì. Giọng Quân lạnh lùng. Làm kinh tế, ông đừng có ảo tưởng là đem lòng từ tâm mà giải quyết công việc. Phá sản như chơi, quy luật kinh doanh là dùng tiền giải quyết mọi vấn đề, hiểu chưa? Năm hét lên. Vậy tôi hỏi ông, giả sử nạn nhân kia là người ruột rà với mình thì ông có đối xử thế nào? Quân ậm ừ. Và chuyện đời có những trường hợp ngẫu nhiên không thể lý giải được. Năm sau, đúng vào ngày sinh nhật con gái Quân tròn 13, chiều con, Quân đích thân cầm lái đưa cả gia đình nội ngoại trên chiếc 16 chỗ từ thành phố Hồ Chí Minh về Vũng Tàu tổ chức sinh nhật. Xe chạy đến đúng chỗ nạn nhân đắp chiếu năm ngoái thì gây tai nạn. Cảnh hải hùng là nạn nhân chết không nằm giữa đường như bao vụ tai nạn khác, mà lại đứng sừng sững nhìn chằm chằm vào trong xe của Quân. Nạn nhân là một phụ xe trẻ mới học việc, vừa buộc xong tấm bạt che hàng trên chiếc xe tải, do thiếu quan sát nên cậu ta đã nhảy từ trên thùng hàng xuống mặt đường phía bên tài, cùng lúc xe Quân chạy tốc độ cao lướt tới, bị đâm trực diện, người nạn nhân bị tung lên cao, rồi rơi xuống, dán chặt vào kính chắn gió của xe Quân, đầu kẹp ngay giữa chỗ kính bị vỡ, thân đứng sững, rung lên bần bật. Với một kẻ máu lạnh từng trải, Quân bình tĩnh, đạp rít phanh, và đáng lẽ phải xuống ôm nạn nhân đi cấp cứu, thì Quân vẫn ngồi trên xe, dùng tay đẩy nạn nhân rớt xuống đường, rồi cho xe tiếp tục lăn bánh, cán qua người nạn nhân. Hắn hành xử theo bản chất mà quên rằng trên xe có vợ, con và cả ông bà, cha mẹ hai bên nội ngoại, đặc biệt là hai đứa con gái của hắn đang độ tuổi mới lớn. Bị hình ảnh rùng rợn ấy đập vào mắt và tiếng xương gãy lốp rốp của nạn nhân dưới gầm xe làm những người ngồi trên xe ôm chặt thét lên kinh hoàng. Chuyến đi bị hủy bỏ, tai nạn được giải quyết bằng quy luật của Quân. Tuy nhiên từ đó, Quân bị bà con nội ngoại xa lánh. Cả mấy đứa con Quân hề thấy bóng dáng cha là lẩn tránh như thấy bóng dáng của ma quỷ. Vợ Quân cũng vậy, tối nằm bên chồng mà người cứ rung lên, đầu óc mụ mị, Quân hỏi gì cứ ấp a ấp úng, nói không ra đầu ra đuôi. Quân cô đơn trong chính tổ ấm của mình. Anh ta thường hét lên, tôi cũng vì sự nghiệp nhà này và tương lai của con cái thôi mà. Anh ta uống rượu giải khuây, mỗi lần say là la hét đập phá xe cộ lẫn người làm thuê cho mình. Rồi lần say sau cùng đó, Quân bị té xe, vợ anh hết lòng chạy chữa, nhưng đầu óc anh đã không còn trở lại bình thường được nữa. Chồng tâm thần, con bị thất hồn, vợ Quân sống như trên mây nên không quản lý nổi hãng xe, và chuyện đã xảy ra như người ta thường nói là dậu đổ bìm leo, hoạt họa vô đơn chí. Hai chiếc xe cùng hãng của quân lại tông nhau, khách chết thảm, xe máy cháy rụi. Thêm vào đó, cánh tài xế xưa nay bị quân bóc lột chèn ép coi khinh, nên xem đây là cơ hội lấy lại những gì đã mất. Họ không đưa đủ tiền khoáng, tráo đổi phụ tùng, thế là sản nghiệp vợ chồng quân lần hồi tan rã. Năm cũng chán trường, không giúp gì được cho bạn, đành xin nghỉ việc ở nhà dưỡng tâm. Bến đỗ bình yên. Một chiều hè nắng như đổ lửa, đổ xe trước cửa một ngân hàng, tôi nhanh chóng rời xe và toan bước vào bên trong phòng giao dịch để tránh cái nóng rát mặt. Bất chợt có một chiếc du lịch chờ tới đổ xịt sau xe tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên là chiếc xe này không những cùng màu sơn, cùng hãng sản xuất mà cùng đời với xe tôi nữa. Quả thật, nếu không có biển số, hẳn hai tài xế sẽ nhầm xe nhau là cái chắc. Xưa nay tôi thường tự hào mình là người giữ gìn xe cẩn thận nhất. Xe tôi đã qua 10 năm sử dụng rồi mà vẫn lần đem đến hãng bảo dưỡng, nhân viên kỹ thuật luôn khen tình trạng xe như mới. Ấy thế mà chiếc xe mới này còn có nước sơn zin, còn bóng mượt, nhìn bên ngoài không thua gì xe tôi. Tò mò lẫn chút tự ái nghề nghiệp, tôi nán lại làm quen với người tài xế này để xem tình trạng xe của anh ta ra sao, có được bằng với xe mình không. Từ trên ghế, chiếc lái xe bước xuống một tài xế cao, gầy, da ngăm đen, áo sơ mi trắng đóng thùng, phảng phất chút gì đó bụi bặm, phong trần trên khuôn mặt một gã trung niên trải đời. Bạn có biết người tài xế đó là ai không? Là Năm đấy. Anh ta đã làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Số km chạy xe hơn xe tôi nhiều, nhưng máy xe của anh ta lại nổ rất êm. Tiêu hao nhiên liệu cũng thấp vì biết cách tận dụng đà nhiều hơn là đạp ga. Cả hai chúng tôi nhanh chóng thân thiết bởi càng nói chuyện càng hợp nhau về nghề nghiệp. Và qua nhiều lần ngồi uống cà phê với nhau, tôi dựa vào lời Năm kể chuyện đời của mình mà viết nên câu chuyện đời lái xe kiêu bạc này. Cuối câu chuyện tôi hỏi Năm, ủa, còn cơ duyên nào mà em được lái xe cho một ngân hàng lớn như vậy? Năm kể tiếp, dạ, thời điểm em nghỉ việc ở hãng xe của quân, đọc báo thấy một ngân hàng đang tuyển tài xế lái xe, con liền nộp đơn cầu may. Đơn thì nhiều, nhưng qua mấy lần sơ tuyển, gạn lọc chỉ còn vài người. Hôm phỏng vấn, tất cả ứng viên được ngồi chung một bàn, đích thân thủ trưởng trực tiếp phỏng vấn tìm tài xế riêng cho mình. Sau một hồi trà nước thân mật, thủ trưởng hỏi từng người, chung một câu hỏi. Theo các anh, thì điều gì quan trọng nhất đối với một tài xế khi ngồi sau tay lái? Người thứ nhất trả lời, dạ, em luôn phục vụ thủ trưởng hết mình, làm bất cứ việc gì, đưa thủ trưởng đi bất cứ nơi đâu, nếu được sai bảo, tuyệt đối giữ gìn bí mật riêng tư của thủ trưởng và công việc của cơ quan. Người thứ hai trẻ tuổi, khá điển trai, trả lời một câu khá hoa mỹ. Dạ, em luôn tâm niệm rằng, đằng trước tay lái là sự sống, luôn chấp hành luật lệ giao thông, tuyệt đối không để gây tai nạn, không ngại khó, đưa thủ trưởng đi an toàn về hạnh phúc. Đến phiên Năm, lần đầu tiên xin việc ở cơ quan nhà nước, phỏng vấn miệng chứ không biểu diễn tay lái như xin lái xe ở tư nhân nên khá lung túng, không biết trả lời sao, bèn buộc miệng nói đúng tâm tư mình mỗi khi ngồi sau tay lái. Dạ, mỗi khi ngồi sau tay lái tôi luôn nghĩ về gia đình mình, nhớ là ở nhà có vợ con đang ngóng đợi mình về ăn cơm. Thủ trưởng ngẫm một lúc rồi nói, hay, anh biết quý trọng hạnh phúc gia đình mình, tất cũng hiểu được nỗi đau mất mát của người khác. Vì thế mà luôn lái xe cẩn thận, tránh xa những rắc rối dọc đường để được về ăn cơm với gia đình. Hay, được, bắt đầu ngày mai anh lái xe cho tôi nhé. Câu trả lời của Năm với người thủ trưởng ấy tuy mộc mạc nhưng làm tôi nghĩ ngợi một hồi mới hiểu. Mới nghe qua không đượm chút triết lý, ngẫm lại là câu đúc kết của một kẻ hơn nửa đời người cầm lái ngang tàn bạc mạng, mộc mạc mà lại trúng vào cái điều mà người ta lấy làm nền tảng cuộc sống, đó là biết quý trọng hạnh phúc mình, tất phải biết giữ gìn hạnh phúc của người khác.